Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ứng cúng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như cái lần đã nói, người Phật tử hàng ngày đọc tụng suy gẫm xưng tán 10 danh hiệu của Đức Phật, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy, ứng cúng là danh hiệu thứ hai trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Ứng cúng cũng kêu tắt là ứng, tại vì muốn nói đến một cái sự cúng dường cao thượng. Như ở trong kinh Niết Bàn có nói như thế này: tất cả loài người và cả chư thiên đều nên đem mọi thứ hương, hoa, an lạc, tràng phan, khí nhạc mà cúng dường Đức Như Lai. Cho nên gọi Ngài là ứng. Ứng cúng theo tiếng Phạn gọi là A-la-hán. A-la-hán là bậc đáng thọ lãnh sự cúng dường, đáng nhận sự lễ bái. Như vậy cái vấn đề mà thọ nhận sự cúng dường, sự lễ bái, nếu nói với một quan niệm thông thường ở ngoài thế tục, thì mình cho ai cũng được, mà ai nhận cũng được. Nhưng mà cái sự cho và cái sự nhận đó nó không được phước báo. Do vậy mà nói là đáng nhận sự cúng dường, đáng nhận sự lễ bái và đáng nên cúng dường, đáng nên lễ bái. Có nghĩa là một khi mà chúng ta cúng dường đó, chúng ta phải có cái sự lựa chọn. Lựa chọn, sự lựa chọn cúng dường nó tương tự giống như chúng ta gieo một cái hạt giống. Nếu mà chúng ta gieo hạt giống đó vào nơi sỏi đá khô cằn, thì không nói chắc chắn đại chúng ai cũng biết là cái mầm đó có thể nó không mọc. Hoặc là nó có mọc thì cũng là eo uột. Và khi nó đã lên, bông của nó cũng không có nhiều, chắc chắn cho trái cũng không có bao nhiêu. Trong khi đó nếu mà chúng ta gieo chọn đất đai màu mỡ, thì như vậy cây hạt mầm, hạt giống của chúng ta gieo nó sẽ mạnh, cây nó lên vững chãi, cho chúng ta bông nhiều và trái nhiều. Như vậy, nơi mà đáng được chúng ta cúng dường, bậc mà đáng được chúng ta cúng dường lễ lạy thì gọi là ứng cúng. Như vậy quý vị rõ ràng phải không? Thì chỉ có chư vị A-la-hán là bậc đáng thọ sự cúng dường, đáng nhận sự lễ bái, và chúng ta nên cúng dường, nên lễ bái những bậc như thế. Ứng cúng là một trong 10 danh hiệu của Đức Như Lai, là bậc trí tuệ, là đức hạnh tròn đầy, đáng lãnh thọ sự cúng dường của chư thiên và nhân loại, là bậc phước điền, bất cứ tiên hay là phàm, một ai mà cúng dường các ngài thì được phước đức rất là lớn lao. Ngài được coi là ứng cúng là vì ngài là người có đầy đủ bản lãnh. Một trong những bản lãnh đầu tiên mà bậc ứng cúng có đó là sát tạc. Sát tạc chúng ta dịch có nghĩa là giết giặc. Nếu mà nói như vậy thì quý vị sẽ giật mình, sẽ ngạc nhiên. Tại sao một bậc tu mà còn đi giết giặc? Như vậy bậc A-la-hán rất là lợi hại. Chỗ nào mà có giặc cướp thì các ngài liền tới đó tìm đến tận nơi để mà tiêu diệt bọn chúng. Quý vị nghe nói có ghê không? Có sợ không? Thấy tu hành sao mà dữ vậy hả? Nhưng mà kỳ thực giặc mà chư tu đức nói ở đây đó, giặc mà đối với chư vị A-la-hán phải tìm giết không phải là những tên cướp ở bên ngoài, mà giặc cướp ở đây đó chính là những giặc phiền não ở trong nội tâm của mình. Những tên giặc cướp ở đây chính là tham lam, là tên giặc. Tâm sân hận là một tên giặc. Và tâm si mê cũng là một tên giặc. Và như vậy khi mà một vị A-la-hán nghe nói chúng sanh nào có đầy đủ tâm tham sân si, tức là trong con người đó luôn luôn lúc nào cũng ẩn giấu chứa chấp những cái tên giặc cướp tham sân si, thì chư vị A-la-hán nó tìm tới để hóa độ cho những người đó. Cho nên nói là nơi nào có giặc cướp là các ngài đến đó để mình tiêu diệt giặc cướp là như vậy. Thứ hai, các ngài có cái bản lãnh để nhận thọ sự ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời và người. Bậc A-la-hán mà chứng được những cái quả vị chính là đấng thánh nhân đã khai ngộ. Nếu mà biết cúng dường cho bậc A-la-hán thì sẽ được vô lượng phước đức, không có cách gì có thể đếm cho xuể. Theo như ở trong kinh cho chúng ta biết, như bây giờ chúng ta có của cải đem cho 1,000 người ăn xin, không bằng cúng dường một cư sĩ biết tu hành. Đem cúng dường cho 1,000 vị cư sĩ biết ăn chay, biết niệm Phật tu hành, không bằng cúng dường cho 1 vị xuất gia. Và như vậy chúng ta thấy, đối với cái phước đức một khi mà chúng ta cúng dường chư Phật hay là chư vị Bồ Tát hay là chư vị A-la-hán, thì cứ như vậy mà chúng ta suy ra. Nghĩa là cái thời gian, cái quá trình của các ngài tu học nhiều bao nhiêu, cái quả vị các ngài đạt được cao bao nhiêu, thì cái phước đức đó nó càng nhiều bấy nhiêu. Một khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, tức là chúng ta biết đem cái hạt giống của chúng ta gieo vào cái ruộng màu mỡ phì nhiêu hay là những vùng đá khô cằn nắng cháy. Nói như vậy để cho chúng ta thấy một vị A-la-hán mà có, đó là cái quả của các thầy tỳ kheo, các sư cô. Mà cái quả của các thầy tỳ kheo và các vị sư cô, đó là cái kết quả của chư vị Phật tử biết mặc chiếc áo tràng lam, biết tu học. Cứ từ đó mà chúng ta suy ra. Như vậy ngày hôm nay quý vị có thể là một người Phật tử rất là bình thường, nhưng mà biết đâu chừng trong số này có những vị âm thầm lén mình đi xuất gia hồi nào không hay. Quý vị có bao giờ nghĩ như vậy không? Cũng dám khó lắm hả? Có nhiều khi một ngày nào đó tới gặp thầy ông Trung, à thì ra là ông thầy này hay là ông sư cô này. Theo sự tu học, khi mà chúng ta thấy quả là chúng ta biết được cái nhân ngay, hay là khi mà chúng ta tạo một cái nhân là chúng ta biết có kết quả. Như vậy kết quả A-la-hán là do làm tỳ kheo, do làm một ông thầy. Do đó khi mà ở nhân địa, một thầy tỳ kheo mà tròn nhân là phá ác, tức là cái vị đó luôn luôn không làm tất cả các cái điều thiện, vì đó không còn tham sân si phiền não nữa, thì nhất định người đó sẽ là ứng cúng. Và một nhân là bố ma, tức là luôn luôn hướng cuộc đời mình về con đường tu học, luôn luôn nhắc nhở mọi người cùng tu với mình, thì quả sẽ là vô sanh. Đó là cái bản lãnh thứ hai. Và bây giờ là cái bản lãnh thứ ba, tức là vô sanh. Vô sanh là không còn sanh tử, nghĩa là chấm dứt sự sanh tử luân hồi, không có chết nữa, không còn trôi lăn trong sáu đường ba nẻo nữa. Mà nếu có thì đó là cái tâm nguyện của các ngài muốn đến cuộc đời này, muốn hướng dẫn mọi người cùng tu học với mình. Còn ngoài ra các ngài không có bị cái nghiệp nó dẫn dắt chúng ta vào cõi đời này. Tuy nhiên sự sanh tử mà bậc A-la-hán kết thúc được, đó chỉ là phân đoạn sanh tử. Còn cái gì biệt hay là biệt gì sanh tử thì các ngài vẫn chưa kết thúc được. Do đó các ngài chỉ thành A-la-hán mà thôi. Nói như vậy cái quả vị A-la-hán đó còn phải tiếp tục tu nữa, tới đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Khi đã đủ bản lãnh để mà sát tạc, ứng cúng và vô sanh, thì có nghĩa là các ngài đã hoàn tất trên năm phương diện chính. Thứ nhất á, là xa lìa ô nhiễm. Gọi là xa lìa ô nhiễm là mặc dầu tuy là các ngài đang sống trong cuộc đời này, cũng là một con người rất là bình thường, giống như tất cả mọi người chúng ta vậy, nhưng mà các ngài không bị ô nhiễm bởi cuộc đời. Mặc dầu sống trong cuộc đời nhưng mà các ngài vẫn hoàn toàn xa xôi, tách rời mọi cấu uế, tại vì các ngài đã triệt tiêu được hết tất cả những dấu vết của những nhiễm ô nhờ chánh đạo. Do vậy mà các ngài xa rời những cái phiền não ô trọc, cho nên cũng gọi là viên mãn. Cái thứ hai là tiêu diệt kẻ thù. Như cái lần chúng tôi nói đó, kẻ thù không phải là bạn của mình, không phải là những người ưa tạo những cái sự khó khăn gây đau khổ cho mình, cũng không phải là cái người chỉ trích chúng ta. Tất cả những người đó phải nói là bản thân. Kẻ thù mà chư tôn đức dạy chính là tham sân si. Một ngày nào đó mà chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn giấu kín ở trong lòng, thì ngày đó chúng ta phải coi chừng, đó là kẻ thù, đó là cái trộm cướp. Sở dĩ mà gọi là trộm cướp là bởi vì chính tham sân si là những tên trộm cướp làm cho chúng ta mất đi cái thiện căn thiện duyên, làm cho chúng ta quên đi cái con đường phước thiện, làm cho chúng ta không còn cái lương tâm tốt đẹp đối xử với người thân của mình. Đó là những tên trộm cướp chúng ta cần phải tiêu diệt. Đó là kẻ thù chúng ta không nên chấp trước. Cái thứ ba là phá hủy vòng luân hồi. Bánh xe luân hồi với trục làm bằng vô minh và khắc ái, với căm xe là tất cả các hành, tức là vô minh, hành, thức, lục nhập, danh, sắc, ái, thủ hữu, vân vân. Đó chính là những cái căm. Chính vì vậy mà nó dẫn tới cái già chết nối liền với chiếc xe ba cõi, bằng những cái càn xe, bằng những cái nguồn gốc của tất cả các cái lậu hoặc đã được quay từ thời gian vô thủy cho tới bây giờ. Tất cả những căm xe này, một thái tử Tất Đạt Đa đã phá hủy khi mà thái tử quyết định ngồi thiền ở dưới gốc cây Bồ Đề, mà bây giờ chúng ta thường gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Trong khi Ngài vẫn đứng vững với hai chân tinh tấn trên đất giới, bằng cái tay tín, Ngài sử dụng cái rìu tri kiến phá hủy những cái nghiệp chướng, là bởi vì những căm xe đã bị phá hủy như vậy, Ngài giác ngộ, chứng đạo, cho nên gọi là phá hủy cái vòng luân hồi. Thứ tư là xứng đáng cúng dường. Là một người toàn giác, thấu triệt được tất cả mọi sự lý, như ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có ghi như thế này: lìa tất cả các khổ não, được an lạc cứu cánh. Và ở trong Maha Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh có nói như thế này: bậc Bồ Tát nương theo cái hành trí tuệ, cho nên tâm không quái ngại. Nhờ không quái ngại cho nên không sợ sệt. Do vì không sợ sệt cho nên xa lìa mộng tưởng điên đảo. Và rồi cuối cùng dẫn đến một cái việc làm hết sức là cao cả tốt đẹp. Đó là trước vì người, sau vì mình. Nó ngược lại với người ở thế gian. Người ở thế gian thì trước là vì mình, nhưng mà sau là vì người. Bậc như thế xứng đáng để cho chúng ta cúng dường. Thứ năm là hành xử trí tuệ. Và Ngài không hành động như những người như chúng ta ngu si ở trong cuộc đời này. Ngài không bao giờ tự khoe mình là người thông minh. Ngài không bao giờ làm bất cứ một điều gì là làm ác. Tất cả những gì Ngài làm đều vì chúng sanh nhân loại. Nếu mà ai kia thấy đó là ác thì chỉ vì mình thấy. Nhưng mà điều chắc chắn là Đức Phật, Ngài biết Ngài làm gì. Đối với Đức Phật, Ngài làm lúc nào cũng hướng đến chúng sanh nhân loại. Vì vậy mà Ngài không có cái ác hành bí mật, cho nên gọi là A-la-hán. Đức Phật có thể nói là một nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người. Nhiều vị thầy nổi tiếng trên thế giới công nhận Ngài là vị thầy của tất cả các vị thầy. Với một cuộc đời toàn bích, không bao giờ sai lầm, không thể có một điều gì để mà chê trách, và không có một cái tì vết nào cả. Mặc dù người đời thường gán cho Ngài những cái danh hiệu, gán cho Ngài những cái sự không tốt lành, nhưng mà tất cả những điều đó, rồi cuối cùng những ai kia đã gán ghép cho Ngài, rồi tự họ nói ra những cái điều xấu xa đó. Những ai kia mà cố tình nhục mạ Ngài, rồi thì tất cả những người đó là tự thanh minh. Cho nên vì vậy, cuối cùng rồi không có một ai có thể chê trách được Đức Phật. Dưới cội Bồ Đề, Ngài là người chiến thắng tất cả các ma vương và đạt được thánh quả của bậc giác ngộ cao nhất, chấm dứt mọi khổ đau, đạt được Niết Bàn. Đức Phật có thể nói là một nhân vật được toàn thế giới vinh danh và tôn kính. Cho tới bây giờ, chúng ta thấy trên mọi phương diện, kể cả những người không phải là tín hiệu Phật giáo, kể cả những học giả của Ca Tô giáo, vẫn cứ thích dịch những cái cuốn sách của Phật giáo, tại vì thấy hay quá. Kể cả những người thực sự không có thích gì Phật giáo, nhưng mà vẫn sử dụng cái nguồn giáo lý của Phật giáo, tại vì giáo lý của Ngài không có chứa đựng những huyền bí hay là bí mật gì cả. Giống như một cuốn sách mở ra cho tất cả, ai muốn đọc cũng được, ai muốn xem cũng được. Đức Phật biết, thấy, hiểu và thâm nhập tất cả mọi khía cạnh của lý duyên sinh. Thành vì vậy mà mọi khuynh hướng trong cuộc đời đối với Ngài, Ngài nắm trọn vẹn. Do vậy mà bất cứ một ai kia mà gặp những cái bế tắc trong cuộc đời đến với Đức Phật, Ngài cũng cho một câu trả lời và giải quyết tất cả mọi khó khăn. Như vậy khi mà Đức Thế Tôn bằng cách biết đúng như thật những pháp này với cái trí tuệ hiểu biết tương quan của tất cả các pháp, thì Ngài trở nên vô dục đối với chúng sanh. Nghĩa là đến với chúng sanh, Ngài không có một cái tham vọng gì cả, vì chúng sanh đệ cần Ngài đến. Khi mà tham dục nơi Ngài tàn tạ, khi mà Ngài được giải thoát, khi đó Ngài phá hủy, vứt bỏ những cái căm của bánh xe sanh tử nói trên. Ngài như vậy xứng đáng với những đồ cúng dường, y phục, tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Và với sự tôn trọng, vì Ngài là đấng đáng dân cúng nhất. Tại vì khi mà một đấng toàn thiện ra đời, thì chư thiên và loài người không ai là không cung kính. Vì xứng đáng với vật cúng dường cho nên Ngài gọi là bậc ứng cúng. Như vậy khi mà chúng ta học hiểu tên ứng cúng, thì chúng ta thấy tất cả trọn vẹn những gì mà chúng ta làm đều hướng về Đức Phật cả. Và rồi đó chúng ta không qua lạ những cái vô tình. Chúng ta cứ nghĩ là vô tình là chúng ta được cái may mắn, nhưng mà kỳ thực không có cái gì là vô tình, không có cái gì là tự nhiên cả. Mà do vì chúng ta không hiểu, nhưng mà với cái tâm thiện, với cái căn lành, rồi chúng ta tạo cái phước đức. Mà nhân phước đức thì đương nhiên là quả phước đức. Do vậy mà những may mắn đến với chúng ta, chúng ta cho là may mắn, chứ kỳ thực ra chúng ta vô tình tạo phước duyên. Chúng ta học và tìm hiểu khi mà niệm danh hiệu ứng cúng, là chúng ta thấy ngay trước mặt là những con người toàn thiện, toàn giác. Như vậy thì phần còn lại, chúng ta phải hiểu và thực hành sự cúng dường của chúng ta cho có ý nghĩa. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận có hai loại người bố thí và cúng dường. Thứ nhất á, có người trong sạch riêng với cá nhân, cho nên khi mà bố thí thì chọn ngay vị hay là người chính mình trong sạch cúng dường. Đây là nhân làm cho tâm người thí chủ chồng chất thêm phiền não chứ không có ích gì. Cho nên khi mà tu tập, chúng ta đã bỏ hay là chúng ta thực tập, đừng bao giờ còn lưu luyến ai là người thân của mình và ai là kẻ thù của mình, mà chúng ta phải nên coi tất cả mọi người như nhau. Hạng người thứ hai là hạng thí chủ hướng tâm về bậc xuất gia. Vị nào hay là người nào cũng được cần đến của cải mình đã có và sẵn lòng mang ra cúng dường mà không hối tiếc, không cần biết người đó là ai. Dù là người đó dễ thương đối xử tốt với chúng ta cũng vậy, mà dù là người đó không có đối xử tốt đẹp với chúng ta, không biết chúng ta là ai, nhưng mà khi chúng ta thấy cần cúng dường là chúng ta cúng dường. Khi mà chúng ta cúng dường phải tự hỏi chúng ta là hạng người như thế nào trong hai hạng người này. Vậy thì theo quý vị nghĩ, tức là chúng tôi nói lại, một hạng người muốn bố thí cúng dường là phải có cái điều kiện là cái đối tượng cúng dường đó phải dễ thương với mình, phải thân thiện với mình, và chúng ta coi người đó là dễ thương hay là người đó có vẻ như gần gũi với mình thì mình cúng dường. Còn thứ hai là đối tượng đó không biết mình là ai, mình không biết đối tượng người đó là ai, nhưng mà khi thấy cần là cúng dường. Thì bây giờ quý vị thấy mình là hạng người nào? Hạng người thứ hai vẫn là tốt. Và như vậy đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm lý do tại sao mà Đức Phật có những cái thái độ và hướng dẫn chúng ta không nên đặt trọn vẹn ở vào một cái đối tượng nào mà chúng ta ưa thích. Tại vì khi mà chúng ta ưa thích cái đối tượng đó, một lúc nào đó họ sẽ không làm cho chúng ta ưa thích nữa, thì lúc đó chúng ta lại đang phiền muộn, tức là chúng ta mất đi cái thần tượng đi. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường cho người đó tại vì chúng ta thấy người đó tu nhiều, hay là tại vì chúng ta thấy người đó dễ thương cho nên chúng ta cúng dường. Một lúc nào đó chúng ta thấy người đó không dễ thương nữa thì cái thần tượng của chúng ta mất đi. Và đây là một câu chuyện như có vẻ hướng dẫn chúng ta nhiều hơn là thực tế. Có một vị thiền sư, ông rất là nổi tiếng. Vì là nổi tiếng cho nên là đồ chúng tới tu học với ngài cũng đông, mà tất cả tín đồ đến cung kính ngài cũng rất là nhiều. Khi mà chưa có đệ tử, khi mà chưa có tín đồ, thì thời gian của ngài đó, cơm ngày hai bữa đầy đủ đều đặn. Nhưng mà khi có đệ tử đông thì việc nó cũng nhiều, chỉ toàn là vấn đề giải quyết những cái việc tranh cãi gây lộn, chỉ là những cái vấn đề giải quyết làm sao để cho hòa thuận thương yêu nhau. Khi mà tín đồ tới lễ bái càng nhiều thì thời gian tình tu của ngài càng ít đi. Thế thì một hôm ngài làm một điều mà rồi đó cũng chính là cái thước đo. Nghĩa là bất chợt trong đám đệ tử thấy ngài ăn thịt uống rượu ngay trước chánh điện. Số đệ tử tới thấy ngài ăn thịt uống rượu bắt đầu khinh thường. Như vậy ông thầy này không đáng để cho mình kính. Và có thể là cả ngàn người hơn bỏ đi, còn có 100 mấy 200 thầy thôi. Và khi mà tín đồ tới thấy ngài ăn thịt uống rượu trước chánh điện như vậy đó, tất cả các Phật tử tín đồ từ từ rút lui, không tới nơi đó tu học nữa. Đến khi trong số 200 thầy còn ở lại đó, thì có một thầy tới đảnh lễ vị thiền sư đó, bạch hòa thượng: đây là một bài học tốt đẹp mà ngài đã dạy cho chúng con. Thì vị thiền sư không nói gì cả, mỉm cười ngài đi vô. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng là việc làm của ngài, ngài đo được lòng con người A là hiểu ngài. Tại sao ngài phải làm vậy? Thì như vậy trong đại chúng có lẽ cũng đã thấy một phần nào rồi. Vì tất cả những cái việc làm đó là để đo lường cái sự hiểu biết của mình. Tại vì thực sự chính người đời đó, có nhiều khi cứ nói là ông thầy đó thuyết pháp hay, hay ở chỗ nào hỏi ra cũng chẳng biết hay chỗ nào. Cứ như vậy là mà có những người rất là tài giỏi, cứ đi vận động nói là ông thầy này hay ông thầy kia hay, mà rồi chính mình tới nghe cũng không hiểu là ông thầy đó nói hay chỗ nào, nhưng mà vẫn cứ khen hay. Rồi một lúc nào đó có người được chê ông thầy nói dở tệ, thì bắt đầu mình cũng nói thì ông thầy nói dở tệ. Như vậy là mình không có lập trường mà mình không hiểu. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Thành ra đối với vấn đề cúng dường, lẽ tất nhiên chúng ta hiểu một điều là vấn đề cúng dường là có phước. Nhưng mà có phước không có nghĩa là chúng ta đem của ra cho mà là có phước. Mà thực sự nếu mà chúng ta có tiền có của, bây giờ gặp ai cũng cho, gặp ai cũng cúng dường, nghĩ là có phước. Vậy thì nếu mà quý vị gặp những anh chàng xì ke ma túy đó, mình cho nó tiền, quý vị nghĩ là mình có phước hay là mình có tội? Mình có tội. Mình có tội là bởi vì mình đã trực tiếp bom cái nhiên liệu để anh chàng kia tiếp tục xì ke ma túy nữa chứ gì. Cho nên vấn đề cúng dường chúng ta cũng phải tự hỏi chúng ta là hạng người nào. Và khi chúng ta đã tự hỏi thì chúng ta phải biết làm cái gì. Cho nên để cho rõ nghĩa trong việc ứng dụng trong cuộc sống, chúng ta phải nên nghe một cái mẫu chuyện giữa Đức Phật và lệnh bà Gotami, tức là di mẫu của ngài. Khi mà lệnh bà Gotami là di mẫu của Đức Phật, hay tin Đức Phật về thuyết pháp ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, thì bà rất là mừng. Tại vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung đi tu và đắc đạo, bà rất là muốn gặp. Tại vì dẫu sao đi nữa thì lệnh bà Gotami, mặc dầu là dì, tức là em gái của mẹ đó, nhưng mà sau khi hoàng hậu Maya, sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì bà qua đời, thì Gotami là cái người mà nuôi Thái tử Tất Đạt Đa cho đến khi khôn lớn. Mặc dầu là con của dì, nhưng mà chính mình nuôi từ nhỏ cho nên vẫn cứ coi như là con. Và một Thái tử Tất Đạt Đa mặc dầu lệnh bà Gotami là dì, nhưng mà tại vì là người nuôi mình từ thuở nhỏ cho nên ngài cũng coi giống như mẹ mình vậy. Thì khi mà Đức Phật về lần thứ nhất và lần thứ hai, bà chưa bao giờ dâng cúng vật gì chính bà cho Đức Phật. Thì bà mới nghĩ nếu mà nói cúng dường về vật thực thì gia đình nào cũng có thể cúng dường được, mà nhất là đối với một gia đình hoàng tộc thì là càng rất là dễ, là tại vì sơn hào hải vị đâu có thiếu thứ gì. Vậy thì bây giờ phải làm một cái gì đó để mà được coi là đặc biệt mà cúng dường Đức Phật. Thì bà mới nghĩ cuộc đời của Đức Phật thì danh ngài cũng không cần, tài của tài sản thì ngài cũng không thiết tha, vậy thì bây giờ cúng dường cái gì. Bà mới nghĩ ra là bây giờ Đức Phật chỉ là một cái người bát cơm ngàn nhà, thì cái chiếc y là cái tài sản duy nhất của Đức Phật, cho nên bà quyết định cúng dường cho Đức Phật hai cái y. Mà bà muốn là chính mình tự tạo ra để mà cúng dường. Thành ra vì vậy đó, bà bắt đầu bà kiếm giống vải thật là tốt, kiếm phân bón đầy đủ để trồng những cái loại bông đó. Và sau khi có bông rồi, bà bắt đầu kiếm những người thợ rất là tài giỏi để mà dệt vải. Cái điều đặc biệt mà bà lệnh bà Gotami chọn á, là đối với những ai mà tới dệt vải để mà có được khổ vải mà cúng dường cho Đức Phật á, những người đó phải ăn chay, phải giữ giới. Và bà muốn tự tay mình tạo ra một khổ vải, cho nên mặc dầu có những người may, những người dệt, nhưng mà chính bà cũng là cái người trực tiếp chăm sóc, khuyến khích những người thợ may, những người thợ dệt. Và như vậy khi bà đã hình thành rồi, bà đem tới cúng dường cho Đức Phật hai chiếc y. Khi mà bà đến đó theo cái tục lệ người xưa, thì bà để hai chiếc y đó lên mâm bằng vàng, bà đội từ ngoài bà đi vô, đội lên đầu đem vô chùa để cúng dường. Thì lúc đó có nhiều phi tần và nhiều tín đồ nghe tin lệnh bà tạo ra hai tấm y bằng vải quý đem vào cúng chùa cúng Phật, thì ai cũng tới để mà tham dự. Khi mà đến chánh điện là nơi Đức Phật ngự để thuyết pháp giữa hàng ngàn tăng chúng như vậy, thì trong tâm bà Gotami đó, bà khởi lên một cái niệm rất là tôn kính. Tại vì mặc dù là cả ngàn người như vậy, nhưng mà trong điện Phật rất là yên tĩnh. Và tất cả những người nghe pháp đó yên tĩnh đến cái độ mà coi như là tất cả những cái pho tượng đang ngồi thuyết pháp. Nó không giống như mình ngồi á, thì một mặt á, thì nói chuyện, một mặt á, thì nghiêng qua ngửa lại. Trong khi đó chư vị thánh chúng đó ngồi ngay thẳng giống như hình tượng vậy. Thì lúc bấy giờ cái lòng thành kính và trong sạch của bà, nghĩa là trước khi đến nơi đó bà đã có một cái tâm rất là mãnh liệt rồi. Nhưng mà khi mà đến đó đó, thấy hình ảnh của chư tăng, của tín đồ nghe pháp, thì cái lòng thành kính trong sạch của bà là càng sanh ra một cách mãnh liệt. Thì lúc đó lệnh bà mới bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, đây là hai tấm vải vàng từ tay con trong nom vuông phân tưới nước hái bông và quay chỉ. Sự cố gắng tạo nên hai tấm vải này là do nơi đức tin, lòng thành kính, ý chí, tâm nhất định làm để mà cúng dường lên Đức Thế Tôn. Xin Ngài thâu nhận cho con được nhiều lợi ích, an vui và hạnh phúc lâu dài. Khi mà nghe lệnh bà Gotami nói như vậy, thì Đức Phật mới đáp như thế này: thưa nương nương, xin nương nương hãy đem dâng hai tấm vải này cho chư tăng. Khi mà lệnh bà, khi mà nương nương đem hai tấm vải này dâng cho chư tăng, thì cái quả đó còn cao thượng và quý báu hơn là cúng dường riêng cho Như Lai. Khi mà nương nương cúng dường cho tăng là nương nương cúng dường cho Như Lai và tăng chúng. Lệnh bà Gotami yêu cầu Đức Thế Tôn lần thứ nhì, lần thứ ba, nhưng mà Đức Phật vẫn cứ từ chối. Đức Phật vẫn cứ bảo là cúng dường cho chư tăng là cái phước điền cao thượng. Điều mà chúng ta thắc mắc, tại sao lệnh bà Gotami, tức là di mẫu của Đức Phật á, khi mà lệnh bà Gotami dâng cúng lên Ngài mà Ngài không thọ lãnh, Mà trái lại Ngài dạy nên đem cúng dường của đó cho chư tăng có phước báo cao thượng hơn. Thì cái thắc mắc ở đây á, vậy thì có phải là ân đức của tăng bảo nó cao thượng hơn ân đức của Phật bảo không? Theo quý vị nghĩ, cái nào cao hơn? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu. Sở dĩ Đức Thế Tôn mà không thọ lãnh là vì Ngài muốn làm cho cái quả bố thí của lệnh bà Gotami cao thượng hơn, chứ không phải Đức Phật chê ít, không phải Đức Phật kỳ thị, cũng không phải Đức Phật cho đó là không đủ lễ, mà vì muốn cho lệnh bà có cái tâm bố thí cao thượng thì cái quả bố thí đó phải cao thượng. Tại vì khi mà lòng của lệnh bà trong sạch muốn cúng dường chỉ cho Đức Phật thì đây chỉ là cá nhân tuyển thế, tức là mình lựa chọn một cá nhân mình cúng dường. Là bố thí còn có chọn người mình kính mến, còn có chọn người mình thương yêu. Vậy thì một lúc nào đó cá nhân đó mình không thích nữa là mình không cho nữa, mình không cúng dường nữa. Còn trong khi đó được coi là sự cúng dường bố thí mà đầy đủ phước báo thì người đó phải có lòng trong sạch và cao thượng. Lòng trong sạch đó phải đủ ba nguyên nhân trong ba giai đoạn mà người thí chủ nào muốn được phước đầy đủ phải có. Thứ nhất á, là tâm trong sạch vui vẻ trước khi làm việc phước cũng như là bố thí. Thứ hai là tâm trong sạch vui vẻ trong khi đang làm phước. Thứ ba là sau khi tâm trong sạch vui vẻ sau khi làm phước và bố thí xong. Nói như vậy để chúng ta có một cái liên tưởng tới có những người cho rồi hối hận. Quý vị thấy có không? Có những người cái lúc bốc đồng nào đó hay là lúc bất chợt nào đó mình hứa rồi đến khi nói là dạ con lỡ lời con xin rút lui lại, hay là hứa cho đã rồi nói giờ bây giờ do vì cái này do vì cái nọ cho nên con không thực hiện được, sám hối rút lại. Vì những nguyên nhân mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, Đức Thế Tôn muốn cho lệnh bà cúng dường đến tăng chúng, nghĩa là không lựa chọn một cá nhân nào mà tự bà kính mến cúng dường, mà cúng dường là cúng dường cho tất cả. Tại vì khi một người còn được chọn là đối tượng để mà đem của ra bố thí, chính người đó là bị phiền não lẫn vào làm cho tâm không được hoàn toàn trong sạch. Vì người bố thí còn lẫn trong sự lựa chọn bởi thương mến riêng một cá nhân, và như thế thì người bố thí đó chỉ bố thí với cái phiền não thôi. Mà khi mà đã bố thí với cái tâm của phiền não thì bất cứ một ai nhận tới cái vật bố thí đó, cái tâm của họ họ cũng tu hành yên được. Tại vì khi mà nhận một cái sự bố thí không thanh tịnh thì cái tâm đó một là sanh cái tâm tham lam, hai là sanh cái tâm giận hờn keo kiệt, nghĩa là nó kéo theo một cái chuỗi dài mà chính tâm người đó không có yên tình để tu, vì mình cũng dường không có cái tâm thanh tịnh. Như thế người đó chỉ bố thí với phiền não mà không phải bố thí do nơi trí tuệ, không thấy được cái sự vô thường, khổ não, vô ngã để mà chúng ta bố thí, để mà chúng ta cầu thoát khỏi cái phiền não. Cao thượng hơn nữa là Đức Thế Tôn muốn cho tín đồ hiểu rõ rằng cái sự cúng dường đến tăng bảo có quả báo cao thượng. Đó là cái điều chắc chắn. Hơn nữa Đức Thế Tôn biết rằng Ngài nhập diệt thì chỉ còn lại Pháp và Tăng tồn tại mãi mãi về sau. Nếu chỉ cúng dường, nếu chỉ biết cúng dường đến Phật bảo, thì sau khi Phật bảo nhập diệt thì tín đồ sẽ không còn cúng dường chư tăng, thì làm sao chư tăng sống được? Phật giáo làm sao để có thể tồn tại đến ngàn năm sau và mãi mãi đến nhiều ngàn năm sau khác? Chính vì vậy có thể nói là chư tăng và tín đồ của chúng ta thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật rất lớn. Riêng về chư tăng á, thì thừa hưởng cái sự xả bỏ cái báo thân của Đức Phật, cho nên ngày nay có được cái sự cúng dường của chư thiện tín xa gần. Còn đối với chư tín đồ, thừa hưởng một cái gia tài giáo lý giải thoát cao rộng vi diệu, mà lúc nào khi mà chúng ta còn nghĩ, còn biết ứng dụng cái nguồn giáo lý này trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì giây phút đó chính là những giây phút mà chúng ta thoải mái, hạnh phúc, an lạc nhất đời. Vì lý do đó cho nên Ngài không thọ lãnh vật cúng dường của lệnh bà Gotami. Còn nói về phước đức nhiều hay ít, không có vật gì có thể đo lường được hai công đức cúng dường Phật và cúng dường tăng. Mặc dù Phật chỉ có một, nhưng mà khi đã nói hình thành một vị Phật, có thể nói là tu, thời gian tu đó nó vô tận. Cái sự bỏ báo thân để mà đạt đến cái quả vị giác ngộ, nếu mà các sông Hằng nhiều bao nhiêu, thì những cái thân xả bỏ trong cái thời kỳ hoàn chỉnh một nhân cách của một vị Bồ Tát, để rồi cuối cùng dẫn tới thành Phật còn nhiều hơn đó nữa. Cho nên cúng Phật cũng là phước đức vô lượng. Còn về cúng chư tăng cũng vậy, cúng chư tăng là càng vô lượng hơn, là tại vì đức chúng như hải. Người Việt Nam mình nói là đông tay vỗ nên kêu. Lẽ tất nhiên là một bàn tay, hai bàn tay vỗ, có kêu tài giỏi cỡ đâu cũng chỉ là hai bàn tay thôi. Nhưng mà hàng ngàn bàn tay, hàng vạn bàn tay, hàng triệu bàn tay vỗ lên thì quý vị thấy cái không gian này nó như thế nào. Thì đức chúng cũng giống vậy đó. Khi mà Đức Thế Tôn không thọ lãnh, đương nhiên là làm cho Định Bà rất là thất vọng và rất là buồn tủi. Định Bà không biết là cái giải bài nỗi khổ này với ai, thì lúc đó bà chỉ khóc thôi. Bà nhớ đến thầy A Nan. Bà đến tư thất của thầy A Nan với bạch, với thầy A Nan như thế này: bạch đại đức, con không biết có lỗi gì mà Đức Thế Tôn không vui lòng thọ lãnh hai tấm vải của con cúng dường. Xin Ngài vui lòng giúp tôi đến hỏi Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi lãnh thọ hai tấm vải để cho con được lợi lạc bình an lâu dài. Lúc đó thầy A Nan nhận lời vào hầu Đức Phật và bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lượng đại từ đại bi thọ lãnh hai tấm vải của lệnh bà Gotami. Chính bà là di mẫu của Ngài. Khi Ngài vừa sanh được 7 ngày thì Phật mẫu Thăng Hà, lệnh bà Gotami giao con đẻ của mình là Nang Đà cho phi tần trong nam và bà săn sóc Ngài. Ngài đã bú sữa của bà từ ngày đó cho đến khi trưởng thành. Vậy thì ơn đức giáo dưỡng đó lớn lắm. Hơn nữa hiện nay lệnh bà là tín nữ đã thọ ba quy y, trì năm giới và đã chứng được quả tu đà hoàng, thấy được tứ đế bằng cái tuệ nhãn, không còn nghi ngờ gì về tam bảo. Đó là người đáng để cho Đức Thế Tôn tế độ. Xin Ngài nhủ lòng từ bi nhận hai cái y đó. Thì Đức Thế Tôn mới nói như thế này: người như lệnh bà Ngô Gotami rất đáng cho người đời kính nể, nhưng mà sự cúng dường tứ vật dụng đến các bậc giáo chủ như Như Lai bằng phương pháp trả ơn là một việc không nên làm. Ý của Đức Phật dạy như thế này: không nên làm phước thuộc về cá nhân tưởng thí. Tại vì bà đã nhập công được cúng dường chỉ có một người, mà người đó là cháu của bà, nó không có phước. Mặc dầu ta là bậc chánh giác, mặc dầu ta là người đã coi như là được mọi người, trời người kính ngưỡng, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì đó cũng chỉ là một người, mà người đó là cháu của bà. Rồi Đức Phật mới nói một bài pháp gọi là cúng dường chân chánh. Như vậy khi mà chúng ta nghe cái ý này đó, chúng ta phải hiểu cúng dường, và cúng dường đối tượng đó là ai, và cúng dường như thế nào gọi là cúng dường chân chánh. Còn chọn người để cúng dường thì trong bài pháp đó có đoạn nói về cá nhân tuyển thí luôn luôn hướng về 14 hạng. Tức là người thứ nhất á, hạng thứ nhất là người thí chủ chọn ngay cái đức thành chánh đẳng chánh giác làm đối tượng cúng dường. Cái đối tượng thứ hai á, là người bố thí chọn ngay Đức Phật độc giác làm đối tượng cúng dường. Quý vị biết độc giác là ai không? Độc giác tức là những vị vì thấy cuộc đời này, vì thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã trong cuộc đời, cho nên tự tu, tự độ, tự giác ngộ, cho nên gọi là độc giác. Thứ ba là người thí chủ chọn ngay vị đại A-la-hán đệ tử của Phật làm đối tượng để cúng dường. Thứ tư là người thí chủ chọn ngay bậc đối tượng đang cố hành đạo để mà chứng quả A-la-hán làm đối tượng cúng dường. Thứ năm là người thí chủ chọn ngay vị A-na-hàm đệ tử của Phật làm đối tượng. Thứ sáu là vị thí chủ chọn ngay cái bậc đang hành đạo để mà đắc quả A-na-hàm làm đối tượng. Thứ bảy là người thí chủ chọn ngay vị Tư-đà-hàm đệ tử của Phật làm đối tượng cúng dường. Thứ tám là người thí chủ chọn ngay cái vị đang cố hành đạo để mà đắc A-na-hàm làm đối tượng cúng dường. Thứ chín, người thí chủ chọn ngay vị Tu-đà-hoàng đệ tử của Phật làm đối tượng. 10 là người thí chủ chọn những bậc đang hành đạo để mà đắc quả Tu Đà Hoàng làm đối tượng cúng dường. 11 là người thí chủ chọn một vị đạo sĩ ngoài Phật pháp, mà người đó có thể là đắc được thiền định, đắc được ngũ thông làm đối tượng để cúng dường. 12 là người thí chủ chọn ngay người cư sĩ tại gia có giới đức làm đối tượng cúng dường. 13 là người thí chủ chọn ngay người cư sĩ không có giới đức làm đối tượng cúng dường. Và 14 là người thí chủ chọn ngay một loại thuốc nào đó làm đối tượng để mà cho. Thì tất cả những cái đối tượng mà chúng ta chọn á, thực ra khi mà chúng ta đã phát tâm bố thí là có phước rồi. Nhưng mà phước đó có nhiều hay là ít, bố thí cúng dường có được gọi là chân chánh hay không, thì chúng ta phải xét như thế này. Khi đó Đức Phật mới nói: Này A Nan, sự bố thí cho loài thú có ơn với người như các loài gia súc trâu bò, hoặc là bố thí cho những con thú khác không có ơn với người, sự bố thí của người thí chủ đó chỉ mong diệt trừ phiền não, hay là bố thí cho một người nghèo bữa ăn no lòng mà có lòng diệt phiền não chứ không mong phước. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm đó, chúng ta chỉ biết là tôi bố thí như vậy là tôi làm lành, tôi lánh dữ. Còn cái quả đó nó có nhiều hay là có ít chúng ta không đếm tới. Còn mà cái việc làm chúng ta bố thí cúng dường đó có chân chánh hay không, chúng ta cũng không biết tới. Như vậy cái hậu quả nó dẫn tới là nếu mà chúng ta bố thí cho những người mà có cái tâm tà, chỉ biết lợi dụng đến sự bố thí đó, thì chúng ta mặc dầu là làm việc phước thiện nhưng mà nó là không có phước. Phải nên nhớ rằng là một khi mà chúng ta làm những cái việc bố thí, làm những việc cúng dường là phước báo có. Một là chúng ta sống lâu, hai là chúng ta có sắc đẹp, có thân tướng đoan nghiêm, ai nhìn cũng quý mến. Ba là sống cuộc đời an vui. Bốn là có một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh này không phải là sức mạnh của vũ phu. Sức mạnh này không phải cái sức mạnh của những người mà lực sĩ, mà cái sức mạnh này là cái sức mạnh của nội tâm. Chúng ta có thể vượt qua tất cả những chướng ngại trong cuộc đời mà không sợ gì cả, có thể thành tựu trong cuộc đời. Cái cuối cùng cái phước báo là nói năng hoạt bát. Trong khi đó, nếu mà một người bố thí hay là một người thí chủ bố thí cho những người không giới đức, đương nhiên là nó cũng sẽ có phước đức, nhưng mà năm điều phước báo đó nó không có được trọn vẹn. Nếu một người bố thí cho một người phàm nhân nhưng mà có giới đức trong sạch thì đương nhiên sẽ hưởng được cái quả báo muôn ức muôn kiếp. Bố thí đến thiện nam tín nữ có giới đức trong sạch, hay là vị sa môn, hoặc là thầy tỳ kheo mới xuất gia, thiền định giữ phước đức, có phước đức được hưởng tùy theo cái sự trong sạch của người bố thí, thì cái quả đó cũng có vậy. Bố thí đến những vị tu hành để mà họ tu hay chứng được quả tư đầu hoàng trở lên, mà tâm người bố thí đó trong sạch, cố diệt được phiền não chứ không chọn người tùy thích để bố thí, thì phước đó cũng là vô biên, cũng là vô lượng. Thì điều đó nói chung là khi mà chúng ta làm việc bố thí thì đương nhiên là có phước, nhưng mà sự cúng dường đúng theo lễ chánh mà chúng ta gọi là trai tăng hay là cúng dường đến tăng thì đương nhiên nó phải khác đi. Tức là chúng ta không có nhắm vào một cái đối tượng nào, mà chúng ta khi mà đã cúng dường thì phải nghĩ tới cái vấn đề là hướng tới cái phước đức thanh cao. Thì đây á, khi mà nói tới vấn đề cúng dường trai tăng thì có 7 điều. Một á, là cúng dường đủ cả hai phái tăng, đó là tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, lúc đó có Đức Phật chủ tọa. Thứ hai, sau khi Đức Phật nhậm diệt thì người chỉ cúng dường hai phái tăng và ni. Thứ ba, hoặc là cúng dường cho một phái tỳ kheo tăng. Thứ tư, hay là cúng dường đến một phái là tỳ kheo ni. Thứ năm, hoặc là chỉ thí chủ đó đến một vị đại đức, người đó có phận sự chia cho chư tăng hay là chư ni, những người đó cùng ở chung một tu viện hay là ở chung tu nơi đó, họ không có mặt ở đó, và yêu cầu người đó chia đều. Thứ sáu là vị thí chủ đến nơi của tỳ kheo ni, chỗ đó có phần sự chia cho tất cả những vị tỳ kheo ni khác khi mà họ không có mặt ở đó, hoặc là đến nơi tỳ kheo tăng hay là ni xin thỉnh một vị về nhà làm lễ trai tăng. Khi đó vì đó có thể giao cái phần sự là đem về cúng dường lại cho những vị khác. Thì như vậy, khi mà chúng ta hiểu như vậy 7 điều Đức Phật mà nói đó, thì về sau nếu mà có một thầy tỳ kheo phá giới hay là một tỳ kheo ni phá giới không còn có giới đức nữa, thì người đó chỉ mặc một cái áo choàng nhỏ hoặc là một miếng vải vàng ở nơi cổ mà tự xưng là tỳ kheo. Nhưng mà những vị đó trong số các thầy có một vị thí chủ trong sạch cúng dường đến những thầy, đến tất cả các thầy, đến tất cả chư ni, trong đó có những vị phá giới. Nhưng mà người đó chỉ nghĩ trong thâm tâm của người đó cúng dường là bố thí cúng dường đến chư tăng chư ni, thì phước đó có thể nhiều hơn A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật không hề có một ý nghĩ là phải kiếm một người nào đó mình thương mình cúng dường. Sự thật cúng dường đến tăng là phước báo nhiều hơn là cá nhân tuyển thí. Chính vì vậy đó, đó là cái lý do giải thích tại sao mặc dầu Đức Phật là cái người xứng đáng được cúng dường, nhưng mà Ngài không chấp nhận cho mọi người cúng dường bằng cách gọi như là lựa chọn hay là tuyển thí cúng dường. Điều đó để cho chúng ta thấy trong hiện tại cũng có nhiều Phật tử thật sự thì tu thì ai cũng tu, nhưng mà người đời á, thường thường người ta thích có cái cảm tình cá nhân. Vì có cái cảm tình cá nhân cho nên á, hãy mà có thương một cái vị thầy hay là vị cô nào đó, đó thì cho cái vị thầy vị cô đó ăn chết bỏ. Còn mà ai mà không thích á, khỏi cho ăn gì hết á. Quý vị nghĩ là có không? Cho nên là Đức Phật không bao giờ khuyến khích mình làm điều đó. Tại vì khi làm điều đó rồi đó, quý vị nhớ có nhiều khi vì thương, vì nghĩ là mình có duyên với người đó, cúng dường có nhiều khi họ thừa mứa đi. Mà càng thừa mứa thì nó càng sanh tệ. Mà càng sanh tệ đó thì người ta đó là bị đọa rồi. Tức là cái người nhận cúng dường hay là đối tượng nhận cúng dường đã là bị đọa rồi, mà cái thân mình là cúng dường còn không xong cũng bị đọa tiếp nữa. Cho nên Đức Phật nói vấn đề cúng dường là chúng ta phải hiểu sâu sắc vấn đề cúng dường. Mà cúng dường bằng cách tuyển thí hay là tức là cúng dường mà phải lựa chọn một cá nhân nào đó thích hợp với mình đó, là không nên. Như vậy cái vấn đề cúng dường cao thượng đó có bốn điều. Một á, là sự cúng dường cao thượng đó là phần thí chủ trong sạch. Tức là cái tâm người thí chủ trong sạch, nghĩa là người thí chủ đó có giới đức nhưng mà vì thọ thí đó không có giới. Như vậy Như Lai gọi là bố thí cao thượng trong sạch, một bên là thí chủ, còn người thọ thí là không trong sạch. Thứ hai là sự cúng dường cao thượng đó là phần thọ thực trong sạch. Tức là sự cúng dường cao thượng đó mà người thí chủ không trong sạch, trong khi đó thì người thọ thí là người có giới đức, thực hành phạm hạnh, còn người thí chủ thì không có giới đức, thì đây gọi là sự cúng dường cao thượng trong sạch do nơi người thọ thí có giới đức. Sự cúng dường cao thượng trong sạch cả hai bên, có nghĩa là thí chủ cũng trong sạch mà người nhận của cúng dường cũng trong sạch, nghĩa là thí chủ và người thọ giới người thọ nhận đều có giới đức trong sạch, tu hành phạm hạnh, thì như vậy gọi là sự cúng dường cao thượng trong sạch cả hai bên. Và cuối cùng á, sự cúng dường đó cả hai bên không có bên nào trong sạch cả, tức là cái người mà cúng dường cái tâm cũng sân si cũng phiền muộn, mà người thọ nhận cái sự cúng dường cũng không giữ giới mà tâm cũng không có thanh tịnh. Thì như vậy nếu mà quý vị cúng dường đó thì quý vị chọn trong bốn hạng người đó là mình nên làm hạng người nào? Lẽ tất nhiên là hạng người thứ tư là mình không có dính vô rồi này. Bởi vì khi mà mình cúng dường mà còn tâm còn sân si ấy, cúng dường rồi còn muốn đòi lại, cúng dường đối với những người mà không có tu hành gì cả, ăn rồi đó cứ đi quậy phá xóm làng, hay là ăn rồi cứ đi nói dối nói láo gạ gẫm thiên hạ, thì cái cúng dường nó càng nguy hiểm. Cho nên chúng ta không có cúng dường, mà chúng ta cũng không nên làm cái hạng người thứ tư. Cái hạng người thứ hai được coi là lý tưởng, tức là chúng ta cúng dường với tâm thanh tịnh, thành kính đến một cái đối tượng cũng thành kính, cũng tu học đường hoàng và nên cúng dường. Như vậy trong bốn cái sự cúng dường này đó, được coi là cao thượng á, thì thứ nhất và thứ nhì thì chúng ta thấy có thể là mình thanh tịnh nhưng mà cứ như người nhận không thanh tịnh, có thể là người nhận thanh tịnh mà người cũng không thanh tịnh. Cho nên thứ nhất và thứ nhì cũng như là thứ ba, nếu mà chúng ta loại bỏ được thì nên loại bỏ. Còn nên cúng dường là cả hai đều thanh tịnh thì vẫn là tốt. Sở dĩ Đức Phật dạy nhiều điều như vậy là bởi vì biết được một khi mà chúng ta có cái tâm bố thí, tức là chúng ta muốn gieo một cái hạt giống nào đó vào phước điền, Đức Phật không muốn cho chúng ta gieo trật chỗ. Chúng ta gieo trật chỗ, một là chúng ta không có phước, mà hai là chúng ta hại những người mà chúng ta cúng dường. Bởi vì có rất nhiều trường hợp giống như mình mà thương con vậy. Mình thương con, tuổi nó không có bao nhiêu cả, nhưng mà rủi mình là triệu phú hay là tỷ phú, cứ cho con nó chơi những cái đồ sang trọng, đi cái xe sang, hay là đưa nó nhiều tiền bạc quá. Mà đưa nó nhiều tiền bạc quá thì bây giờ nó làm gì? Ăn thì một ngày nó ăn tài giỏi lắm là 50-30 bạc hay là 100 hay là 500 đi. Nhưng mà bây giờ nó cầm trong tay bạc triệu thì đi đánh bài sướng hơn chứ. Cho nên là vô tình là mình làm hại. Đức Phật không muốn chúng ta đi vào cái con đường tự mình hủy diệt mà mình hủy diệt người khác nữa. Như vậy nơi đây ý nói rằng là theo cá nhân của một vị thầy tỳ kheo phá giới, nghĩa là không có giới đức chi cả, nhưng mà nếu nói chung là tăng thì tăng không bao giờ phá giới. Quý vị có đồng ý chỗ đó không? Tức là khi nói là tăng á, là một cái đoàn thể tăng già, không thể nói là tăng phá giới. Mà nếu nói phá giới là một ông người thầy đó, một người đó phá giới thôi, chứ không thể nói là tăng phá giới. Cho nên một khi mà nếu mà chúng ta cúng dường cho một cái vị tăng mà nhằm cái vị tăng không có trong sạch thì như vậy là mình hủy hoại cái phước của mình, mà mình cũng hủy hoại cái sự nghiệp tu học của họ. Nhưng mà mình cúng dường tăng là không bao giờ phá giới, mà cúng dường tăng mãi mãi là có phước. Chính vì vậy mà Đức Phật không nhận cái y của lệnh bà Gotami. Vì người cúng dường mà có tâm trong sạch hướng về tăng, cho nên sự cúng dường thí chủ được quả cao thượng. Do vậy mà Đức Phật muốn làm bằng cách nào đó hướng tâm của chúng ta, tức là hướng tâm những người có phát tâm cúng dường vào đại thể nhiều hơn là cá nhân. Đức Phật ngài thuyết pháp với thời thuyết pháp bố thí đúng theo lễ chánh, coi như là chánh tín, chánh lễ, làm cho tín đồ nghe được cái lý thuyết cao sâu màu nhiệm của pháp bảo, làm cho mọi người hiểu được cái sự cúng dường trong sạch, để rồi nếu mà mình có tiền mình cũng phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Mặc dầu là chúng ta cần làm cái việc phước thiện, mặc dầu là chúng ta cần bố thí, đương nhiên làm việc phước thiện phải có đối tượng để chúng ta làm phước thiện. Muốn cúng dường cũng phải có đối tượng để chúng ta cúng dường. Cho nên chúng ta phải lựa chọn đối tượng cần phải làm, không riêng một cá nhân. Đức Phật là người có phẩm hạnh hoàn toàn trong sạch. Ngài đã tận diệt được ô nhiễm, đã xa lìa được mọi bận nhơ, phiền não ngủ ngầm trong tâm. Ngài là người đã phá tan và thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Ngài đã chấm dứt chủ sanh tử luân hồi triền miên và không còn tái sanh trong cõi ta bà này nữa. Ngài là bậc chí tôn chí thánh, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại cúng dường. Như vậy toàn thể giáo pháp của Đức Phật Đức Phật Ngài truyền dạy một cách toàn hảo là bởi vì Ngài muốn cho nhân loại phải đi trên con đường sáng. Do vậy mà giáo pháp toàn hảo của Ngài ở đoạn đầu, ở đoạn giữa cũng toàn hảo và cuối cùng cũng toàn hảo, cho nên gọi là toàn bích. Và bởi vì giáo pháp mở đường đưa đến đời sống trong sạch toàn hảo và rất là thiết thực hiện tại, có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy nó có kết quả rõ ràng, hiển nhiên ngay trong hiện tại. Và như vậy một lúc nào đó chúng ta phát tâm, quý vị nhớ, lúc nào mà chúng ta chuyển đổi, chúng ta phát tâm là phước báo có ngay trong lúc đó, chứ không phải đợi, không phải là mình làm mình hẹn tới lúc nào. Khi đó, vì đó hoàn tất cuộc hành trình trên con đường, đương nhiên là chúng ta đến nơi tuyệt đối an lành. Nhưng mà nếu nói như vậy thì có người nói là tại sao con phát tâm tu nhưng mà bây giờ con chưa thấy khổ? Thì quý vị cũng phải coi lại. Bởi vì nghiệp chướng của mình làm nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình mới tu thì đương nhiên nó chuyển. Nó chuyển nhưng mà do việc cái nghiệp chướng mình nó nhiều quá mình chuyển chưa nổi. Giống như bây giờ một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Quý vị cầm cái trái banh, quý vị thảy vô tường, trái banh nó nhẹ đúng không? Nhưng mà với cái tác dụng của trái banh á, mình thảy vô tường, thảy nhẹ thì nó dội ra nhẹ, mà thảy mạnh nó dội ra mạnh đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cầm một cái viên đá mình ném vô tường, quý vị thấy nó tới đâu? Phước báo của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta tu là nghiệp nó chuyển, nhưng mà cái phần còn lại nghiệp chướng của chúng ta nhiều hay ít thì nó chuyển mau hay là lâu tùy theo cái nghiệp chướng của chúng ta, nhưng mà chắc chắn có chuyển. Như vậy yên tâm rằng khi mà chúng ta đã có cái khuynh hướng tu tập gọt rửa những cái nghiệp chướng thì cái nghiệp chướng nó phải mỏng, nó phải chuyển. Và cái trạng thái tuyệt đối an lành này chính chúng ta tự tạo cho mình mà không ai ban bố cho mình cả. Chúng ta cũng không đợi thời giờ, có nghĩa là khi mà đắc đạo rồi thì cái quả tức là nó trổ ngay liền. Hạng phàm nhân khi mà có hành động thiện hay là bất thiện thì hành động này là nhân. Nhân đã gieo thì quả sớm muộn gì cũng phải có. Trong kiếp hiện tiền hay là một trong những kiếp đời nào đó ở vị lai, nếu mà hiện tiền thì chúng ta gọi là nhân quả hiện tiền. Nếu mà trong hiện đời này những gì mà chúng ta làm nó chưa có kết quả thì một đời sau thì chúng ta gọi là sanh báo nghiệp hay là sanh phước nghiệp. Còn nếu mà trong một đời sau mà nó cũng không có thì gọi là hậu báo nghiệp hay là hậu phước nghiệp. Nhưng mà điều chắc chắn là chúng ta làm cái gì có cái phước quả của cái đó. Khi mà đạo phát sinh thì vừa chấm dứt thì tức khắc sau đó là quả phát sinh. Vì lẽ đó một trong các đặc tính của giáo pháp là khi đã đến mức đạo rồi thì quả nó trổ sinh mà không đợi thời giờ. Đó là một cái điều không phải thầy Đồng Trung cam đoan mà chư tôn đức đã nói nhiều, mà Đức Phật cũng cam đoan như vậy. Nhưng có điều là phước hay là nghiệp nó trổ sớm hay là trổ muộn còn tùy theo chúng ta tạo ít hay là tạo nhiều trong quá khứ. Chúng ta luôn luôn mời gọi mọi người cùng đến với nhau để nghe pháp, tại vì bên trong giáo pháp đó nó có chứa đựng một nội dung rất là phong phú. Càng nghe pháp chúng ta càng thấy thoải mái dễ chịu. Và vì giáo pháp đưa mọi người đến một cái lối sống tinh khiết và trong sạch, cho nên chúng ta nên kêu mời gọi với nhau. Nếu người kia không có gì trong tay, hay là trong tay có nắm những vật gì bẩn thỉu, chúng ta cũng không nên nói rằng trong tay không có vòng vàng châu báu và sẽ không được mời gọi đến để mà nghe pháp. Mà cho dù là trong tay họ cầm cái gì, hay là nói một cách khác á, chúng ta biết giáo pháp của Phật là giáo pháp tối thượng, ai nghe pháp cũng đều có hạnh phúc, đều an lạc. Thì bây giờ chúng ta có duyên với ai, chúng ta có thể mời gọi ai được đến cùng nghe pháp với mình thì phước đức vô cùng. Đừng có phân biệt người đó là giàu, người đó là nghèo, người đó là cái gì cả. Và ở đây đó, các Phật tử mình cũng vậy. Đừng bao giờ mình có mặc cảm là tôi có tiền tôi mới tới chùa, tôi không có tiền tôi không dám tới chùa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tại vì chúng ta tới tu, đương nhiên cái phần có tiền hay là có tịnh tài, nếu chúng ta phát tâm ủng hộ ở tam bảo nơi đó để có phương tiện để duy trì thì tốt. Còn nếu chúng ta tới tu vẫn được thôi, không có nên có một mặc cảm. Tại vì nơi đây trong giáo pháp chắc chắn và rõ ràng rằng khi mà chúng ta tu là đương nhiên chúng ta học hỏi về giáo lý của tứ diệu đế, thấy cái khổ, biết nguyên nhân cái khổ, chúng ta phải muốn diệt khổ và chúng ta có phương pháp diệt khổ. Vậy rõ ràng khi mà chúng ta đã thực hành điều đó rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ chứng quả A La Hán, tức là tư đà hoàng, tư đà hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó là tứ quả, và cuối cùng là niết bàn, và có đời sống tuyệt đối trong sạch. Cho nên xứng đáng mời đến để xem, để quan sát. Là Phật tử chúng ta đừng có ích kỷ giữ cho mình, và cũng đừng ngại là người kia họ sẽ chê cái tôn giáo của mình. Bởi vì tôn giáo của mình là một tôn giáo siêu tuyệt, đẹp, hạnh phúc. Cho nên ai tới mà biết tu thì đều hạnh phúc cả. Nói tóm lại, trên đường dẫn đến Niết Bàn, chỉ có bậc thiện tri thức mới có thể thấu đáo được giáo pháp của Phật. Còn trong khi đó, những cái hạng mà cuồng si thì không thể hiểu nổi. Cho nên ghi nhận rằng nơi đây thấu đạt giáo pháp có nghĩa là chứng ngộ, thấu hiểu bằng minh chứng, chứ không phải hiểu biết ở cái tầng lớp trí thức, cũng không phải hiểu biết qua cái lý luận của sách vở. Mà mỗi cá nhân chỉ có thể tự tạo cho mình chứng ngộ. Chúng đệ tử thinh văn của Đức Phật là bậc thiện hạnh, các vị này có phẩm hạnh toàn hảo hay là thiện hạnh, các ngài đi vào con đường chân chánh, con đường tiến thẳng, trở đi không trở lại, coi như đi mà không trở lại, con đường thích ứng với chân lý, con đường hợp với giáo pháp mà Đức Phật giảng giải một cách toàn hảo. Như vậy chúng đệ tử thanh văn, thì bây giờ nói tới chúng đệ tử thanh văn là ai, trong đó có thể có chúng ta nữa. Những vị này đi vào con đường ngay thẳng, không quanh co, không siêu vẹo. Chúng ta theo con đường này cũng là theo cái con đường chân chánh, không siêu vẹo. Con đường đúng thật là con đường, con đường của các ngài đi qua, chúng ta theo gót chân các ngài, tức là chúng ta xa tránh những cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh, lánh xa những cái quan co siêu vẹo của thân miệng ý. Con đường đó chính đáng là vì con đường đó chư vị A-la-hán đã đi, con đường đó chư vị Bồ-Tát đã đi, và con đường đó chư Phật đã đi rồi. Và con đường đó ai đi chắc chắn sẽ dẫn ngay đến giải thoát và niết bàn. Kính thưa đại chúng, bài pháp ứng cúng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.